Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào Tony, anh Tony có thể cho biết là cái tình hình dịch bệnh hiện nay ở Úc nó ảnh hưởng như thế nào đến cái thị thực kết hôn hay không ạ?
Dạ thì do lệnh cấm du lịch thì chúng tôi cũng tin rằng việc xử lý thị thực kết hôn từ nước ngoài đã tạm ngưng trong cái thời gian này. Và ngược lại chúng tôi cũng nhận thấy rằng hồ sơ xin thị thực nào nộp từ Úc thì được hoàn thành nhanh hơn. Thì rất có thể là bên Bộ Di trú đã chỉ đạo những nhân viên của họ thay vì xử lý thị thực từ nước ngoài thì họ ngược lại xử lý hồ sơ nào mà nộp trong nước Úc. Điều này nghĩa là có bất cứ ai mà đã nộp đơn xin thị thực tại Úc thì có thể nhận được kết quả sớm hơn nhiều. Tuy nhiên cái điều này rất là bất tiện cho người nào muốn nộp đơn từ nước ngoài, thì tại vì trong trường hợp này thì cái sự xử lý này đã ngưng thôi.
Có nghĩa là hiện giờ cái thị thực kết hôn thì nó có hai dạng, đó là đương đơn nộp hồ sơ ngoài nước Úc, số hiệu visa sẽ là 309, còn cái đương đơn nộp hồ sơ trên lãnh thổ nước Úc, visa là 820. Hồ sơ mà nộp ngoài nước Úc visa 309 thì hiện giờ là có vẻ như là tạm ngưng. Nhưng mà những cái đương đơn mà nộp hồ sơ ở trên lãnh thổ nước Úc là cái visa 820 thì dường như là cái thủ tục xét duyệt lại có vẻ nhanh hơn.
Dạ đúng rồi.
Thì liệu có cái sự thay đổi gì trong cái trình tự nộp đơn thị thực kết hôn hay không, hay là mọi thứ nó vẫn như cũ như trước đây vậy anh Tony?
Mọi thứ cũng như như trước đây thôi. Thì các yếu tố chính về cái mối quan hệ thì cũng cũng như đó thôi. Chỉ có thay đổi gì thì nó chỉ có là về cái thời gian mình phải chờ đợi trước khi mình có được kết quả.
Chỉ thay đổi về thời gian chờ đợi kết quả.
Đúng rồi.
Vậy thì đối với những cái đương đơn mà nộp hồ sơ ngoài nước Úc hiện giờ mà nó tạm ngưng như vậy thì những người này nên làm gì trong cái thời gian này?
Thì nếu họ tin rằng họ có cơ hội tốt để có được thị thực du lịch trong tương lai thì họ nên đợi đến khi cái lệnh cấm du lịch đó được hủy bỏ, thì trong trường hợp đó họ sẽ có cơ hội đến Úc bằng cái visa du lịch, thì sau đó là nộp cái visa kết hôn tại Úc, thì trong trường hợp đó họ có visa bắt đầu có thể đợi kết quả tại Úc luôn. Mà trong trường hợp mà ai mà không nghĩ rằng họ cái môi trường của họ hay là cái hoàn cảnh của họ không có tỷ lệ thành công cao để xin được cái visa du lịch thì họ nên xin cái thị thực kết hôn từ nước ngoài bây giờ luôn. Mặc dù cái quá trình xử lý đó đã tạm ngưng thì nếu họ nộp cái hồ sơ sớm hơn thì họ trong cái việc là được cái hồ sơ đó được xếp sớm hơn và họ có thể tránh được cái trường hợp mà cái phí nó sẽ tăng lên cao trong tháng 7.
Có nghĩa là trường hợp thứ nhất là nếu như mà sau này Úc dỡ bỏ cái lệnh cấm du lịch thì nếu họ xin được visa du lịch thì họ có thể đến Úc để nộp hồ sơ ngay trên lãnh thổ Úc. Trường hợp thứ hai là nếu như mà họ không xin được visa du lịch hay là họ không có điều kiện để đến Úc thì họ vẫn tiếp tục nộp hồ sơ bên ngoài nước Úc như bình thường, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, trong trường hợp đó họ nộp cái, trong trường hợp thứ hai thì họ nộp cái hồ sơ càng sớm càng tốt, tại vì mặc dù cái họ chưa có được cơ hội xử lý cái hồ sơ tạm thời bây giờ, chưa có được cái cơ hội đó, mà trong tương lai thì họ sẽ có được cái cơ hội xử lý cái hồ sơ sớm hơn nếu họ nộp cái hồ sơ sớm hơn. Nếu mình nộp bây giờ, mặc dù nhiều khi mình không có giống như không có người làm việc, không có người xét hồ sơ của mình nếu mình nộp cái hồ sơ bây giờ, mà nếu mình nộp cái hồ sơ sớm hơn tới khi mà cái lệnh cấm hủy bỏ rồi thì khi mà họ bắt đầu xét cái hồ sơ lại thì cái hồ sơ mình nó sẽ đầu hàng.
Những người mà hiện đã có cái visa bạn đời đó là loại 100 và loại 801, đó là cái visa thường trú thì được xem gần như là công dân Úc rồi, thì họ có thể vào Úc một cách dễ dàng. Vậy thì cái trường hợp những người mà có visa tạm trú là 309 và 820 thì như thế nào vậy anh Tony?
Thì người nào nếu đã có cái visa 309 hay là có cái visa 820 thì mặc dù là tính là cũng là tạm trú nhân, mà trong trường hợp này chính phủ Úc có cái không có cần người này phải xin cái phép đặc biệt như người tạm trú nhân khác.
À, có nghĩa là vẫn vào bình thường, vẫn có thể được vào Úc bình thường như những người có visa thường trú là 100 và 801.
À, dạ đúng rồi. Mà người ai mà đi từ nước ngoài muốn đến Úc thì nên phân biệt là mình đã có cái visa 309 hay là cái 820 chưa, hay là mình còn đang đợi. Nhiều người nhiều khi nộp cái 820 đi nước ngoài mà còn đang ở cái visa bắt cầu, nhiều khi chưa có cái visa 820, thì trong trường hợp đó thì họ phải xin cái phép đặc biệt mới trở về Úc lại được.
Có nghĩa là họ vẫn còn đang có visa bắt cầu thì phải tìm hiểu và phải xin phép đặc biệt thì mới được trở lại Úc.
Dạ đúng rồi. Thì cái này mình nên biết rõ trước khi mình đặt kế hoạch trở về Úc.
Trong trường hợp đó thì mình cần phải liên hệ với cái nơi nào để tìm hiểu thêm thông tin rõ hơn về cái trường hợp của mình cũng như là xin phép đặc biệt để trở lại Úc vậy Tony?
Chắc cái nơi mà dễ có cái thông tin này nhất là trang mạng của Bộ Di trú, thì có cái phần riêng cho cái lệnh cấm Úc nên đặt cái tên tiếng Anh là Coming to Australia. Trong cái phần đó thì nó sẽ có nêu rõ ra cái thông tin về cái điều kiện của ai mà có thể trở về Úc được, hay là ai phải xin cái phép đặc biệt đó. Thì ở trên cái trang đó có luôn cái nơi để cho mình điền form để cho xin cái phép này và cung cấp tài liệu.
Tony cũng có thể cho mọi người biết thêm một số cái tin tức cập nhật về tình hình di trú hay là về cái lệnh cấm du lịch đến Úc trong thời gian sắp tới được không? Tức là Tony có cái thông tin gì mới về cái vấn đề này không?
Thì Tony thấy rằng cái lệnh cấm này nhưng nó cũng gây ra nhiều cái áp lực về kinh tế cho nước Úc, nhất là trong ngành giáo dục. Thì cũng có tại trường đại học thì họ cũng đề nghị là họ muốn mở biên giới cho người du học sinh từ các nước an toàn. Nhưng bên Tony nghĩ rằng cái này cũng rất khó để thực hiện được. Vì vậy thì bên Tony cũng nghĩ rằng chính phủ chắc cũng không có theo cái kế hoạch này. Bên Tony cũng dự đoán là trong tương lai khi mà cái biên giới mở lại thì chính phủ sẽ chú trọng hơn về loại visa doanh nghiệp bảo lãnh hơn là cái loại visa tay nghề trung. Thì cái điều này nghĩa là du học sinh nào mà đang học ở bên Úc thì cái sự đề cử của tiểu bang rất rất quan trọng, tại vì nếu chính phủ tập trung về cái phần doanh nghiệp bảo lãnh hơn là cái cách di cư tay nghề trung thì nghĩa là rất khó cho họ được PR nếu họ không có cái sự đề cử tiểu bang. Nghĩa là họ nên giống như nghiên cứu trước là cái khóa học của họ khi học xong, khi tốt nghiệp xong sẽ có cái sự ủng hộ đó của chính phủ tiểu bang hay không. Nếu không thì họ chắc cũng phải nghĩ đến chuyển đi một cái khóa khác hay là chuyển đi một cái tiểu bang khác để cho dễ được cái thường trú hơn. Tại vì ý Tony muốn nói là tại vì khi mà cái biên giới mở lại thì cái sự lo lắng của chính phủ chắc chắn là tại vì nhiều người Úc không có việc làm. Thì cái chương trình mà chưa có doanh nghiệp bảo lãnh thì cái đó nó ít ảnh hưởng cho người Úc mà không có việc làm, tại vì cái việc làm đó đã sẵn sàng trước rồi, trước khi cái người từ nước ngoài đến Úc để làm việc. Mà mặc dù mà ngược lại cái bên tay nghề thì nó có cái vấn đề là khi người ta xin cái visa tay nghề thì phần đông mấy người xin visa tay nghề chưa có cái việc làm thì sẽ cạnh tranh với người Úc để có cái việc làm. Lý do đó thì chính phủ sẽ không có tập trung về cái chương trình này nhiều.
Vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái dạng visa tay nghề nhiều hơn.
Bên Tony thì dự đoán như vậy. Là cái loại visa 189, nhất là cái 189, hay là cái visa 190 hay là 491, chắc cũng bị ảnh hưởng.
Cảm ơn Tony nhiều đã dành thời gian để tham gia cái chương trình hôm nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.